gieo và gặt. Hãy làm những điều mà bạn có thể làm với tất cả những gì bạn đang có. Bà đã khổ sở cả đêm qua, và đêm nay chắc bà còn phải khổ sở nhiều hơn nữa. Cơn mưa phùn tháng 12 lạnh thấu xương khiến người bà run lên. Đôi mắt thì cứ nhức buốt mỗi khi nhìn sang hai bên. Bà biết mình đang sốt cao. Từ chỗ bà đang đứng, dưới cây cột đèn cao áp mang lại chút cảm giác ấm áp giả tạo. Đến phòng cấp cứu của bệnh viện phải dài đến 4 km. Vốn là người cứng rắn và nhiều nghị lực, nhưng đêm nay bà biết mình không thể đi bộ hết đoạn đường này. Ở cái thành phố nhỏ bé này, một khi trở thành người vô gia cư, sẽ không có nhiều con đường để chọn lựa. Chẳng những mất nhà, bà còn mất luôn tính lịch sự và lòng tự trọng nữa. Cái đói, rét, lẫn sự khắc nghiệt của cuộc sống khiến người ta không cần và cũng chẳng thể nghĩ tới những thứ này. Nhưng oái oăm thay, sự cộc cằn thô lỗ càng làm bà thêm khốn khổ. Người ta nhớ mặt, nhớ cách cư xử của bà. Chỉ cần thoáng thấy bà từ xa, họ đã vội vàng băng qua bên kia đường để tránh. Bà đưa mắt nhìn dòng người qua lại, mong một ai đó tử tế sẽ giúp mình. Nhưng điều bà nhìn thấy chỉ toàn là những khuôn mặt mệt mỏi. Có một người phụ nữ tay xách những túi đồ căn phòng, bước ra khỏi cửa hàng bách hóa và dúi vài tờ tiền lẻ vào tay bà. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm nhìn mặt bà, người phụ nữ ấy vội vã bước đi. "Cảm ơn," bà nói với theo. "Cảm ơn nhiều. Xin làm ơn giúp tôi." Nhưng lời cuối cùng chỉ còn thều thào cho chính bà. Bây giờ mình phải làm gì đây? Bà tự hỏi, cố nén tiếng thở dài. Bỗng bà nhìn thấy một anh thanh niên trẻ, người mà bà biết là dễ mềm lòng trước những bất hạnh của người khác nhất trong thành phố. Anh đã từng giúp bà vài lần, nên bà nghĩ thế nào mình cũng sẽ được đi nhờ xe. Và biết đâu lại được giúp cho chút ít tiền nữa. "Xin lỗi cậu, xin cậu thương giúp. Tôi đang bị bệnh phải đi bác sĩ. Cậu làm ơn đưa tôi đến bệnh viện được không?" Anh thanh niên cau mày, lắc đầu. "Xin lỗi bác, với cháu ngày hôm nay đã dài lắm rồi. Cháu đang thất nghiệp, cả ngày nay cháu đi tìm việc mà. À bây giờ trễ rồi, bác cũng chẳng muốn nghe kể đâu. Cháu xin lỗi, hôm nay cháu không giúp được gì cho ai đâu." Chàng trai ấy chưa ăn tối, ngay cả bữa trưa cũng chưa. Anh mệt mỏi, lạnh lẽo và chán nản. Cảm giác trong lòng anh lúc này còn tồi tệ hơn cả cái lạnh đang quất vào người. Anh gục đầu hẳn xuống và ủ rũ bước ra bãi đổ xe. Nhưng không đi được quá nửa dãy nhà, anh quay lại. "Ôi, mình trở nên ích kỷ từ bao giờ vậy?" anh tự nhủ khi nổ máy xe. "Bác lên xe đi, cháu nghĩ mình có thể cho bác xuống ở chỗ bệnh viện trên đường về nhà," anh nói lúc đã đuổi kịp bà. Bà lão im lặng làm theo. Bỗng nhiên, người thanh niên lại thoáng hối hận. Một ngày mệt mỏi, lại thêm đêm nay nữa, anh biết nó sẽ dài lắm. Đến phòng cấp cứu, anh ngồi cạnh bà cụ và cùng chờ với bà. Lúc nào vào bệnh viện cũng chờ, dù là phải cấp cứu. Để giết thời gian, anh ra chiếc máy bán hàng tự động trong hành lang để tiêu những đồng xu cuối cùng của mình vào gói kẹo M&M. Rồi anh quay trở lại và ngồi sụp xuống chiếc ghế có lưng dựa thấp. Sao người ta không thiết kế những chiếc ghế ngồi dễ chịu hơn chiếc này nhỉ? Anh chán chường tự hỏi. Chưa từng có ai vào và ra khỏi phòng cấp cứu trong một khoảng thời gian ngắn được. Anh đoán ít nhất cũng phải là 3 tiếng đồng hồ. Thấy bà có vẻ kiệt sức, anh đưa bà gói kẹo. Nhưng bà xua tay từ chối vì đang mãi suy nghĩ về bệnh tật của mình. Anh mệt mỏi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. thậm chí không nhận ra là đã đến lượt bà vào khám. "Thôi, cậu về đi." Bà thúc tay vào anh thanh niên. "Cậu không phải chờ nữa, tôi sẽ khỏe thôi." "Không, cháu sẽ ở đây đến khi bác khám xong. Bác sẽ cần quá gian để về đấy." Anh không nói là về nhà, vì biết rằng bà làm gì còn nơi nào để được gọi như vậy. Mệt lử, anh ngủ gật trong khi chờ đợi. Khi cố nâng hai mi mắt nặng trĩu lên, anh thấy một người lạ ngồi dãy ghế đối diện đang mỉm cười với mình. "Không nhận ra mình à?" chàng thanh niên kia hỏi. Anh lắc đầu. "Năm ngoái, chúng ta đã từng làm việc chung với nhau tại công trình An Sinh, cậu nhớ chưa?" "À, nhớ rồi. Chào anh khỏe chứ? Dạo này anh đang làm gì?" anh lịch sự hỏi thăm. "Tớ đang làm một công trình lớn khác, đã làm móng rồi. Bọn tớ sẽ còn làm ở đó cho đến tháng 3 năm sau. Chắc khoảng đó." "Còn cậu sao rồi?" người thanh niên kia hỏi lại. "Em đang thất nghiệp, cả ngày nay em đi xin việc mà." Giọng anh lạc đi, đầu cúi xuống. "Vậy cậu thử nói chuyện với sếp tớ xem sao. Bọn tớ đang thiếu 4 người. Ông ấy tìm mãi mà vẫn chưa được. Nếu không có vấn đề gì, cậu có thể bắt đầu làm việc ngay sáng mai." "Lại đây nào, tớ sẽ gọi điện cho ông ấy ngay." Người thanh niên cao lớn đi thẳng tới hộp điện thoại. Anh đi theo sau. Vài phút sau, hai chàng trai bắt tay nhau. "Sáng mai gặp lại nhé," anh nói lúc chàng trai kia cầm áo khoác lên và cùng cô bạn gái của anh ấy ra về. Anh nhìn quanh và nhận ra phòng chờ đang vắng tanh. Anh đi về phía cô gái đang ngồi trực sau chiếc bàn tiếp tân lớn. Mắt anh ngấn ngấn nước. "Cô dì ơi, tối nay tôi vừa nhận ra một bài học quan trọng và đang rất muốn được chia sẻ nó với người khác. Liệu tôi có thể kể cho cô nghe về chuyện tuyệt vời vừa xảy đến với tôi không?" Cô gái mỉm cười nói. "Ồ, tất nhiên, tôi cũng đang muốn nghe một câu chuyện nào đó mà."